Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh kinh tế Việt Nam là một điểm sáng trong bức tranh xám màu của kinh tế toàn cầu.
Hơn 800 khách mời tham dự hội nghị an toàn về hàng không thế giới tại Hà Nội.
Ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khảo sát công tác quản lý nhà nước về hệ thống giao thông và các quy định đảm bảo về giao thông đô thị trên địa bàn thành phố.
Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Khmer cần có sự quan tâm nhiều hơn trong điều kiện sẵn có định hướng rõ hơn, cách thức thực hiện cụ thể hơn sẽ tạo ra kết quả rõ nét hơn.
Mỗi năm Việt Nam nhập khẩu hàng tỷ đô la tiền muối, trong khi đó cà phê Việt Nam hết hàng dù giá xuất khẩu tăng cao.
Ma trận chiêu trò lừa đảo bủa dây tân sinh viên.
Tỷ lệ thất nghiệp của người trẻ ở Trung Quốc cao kỷ lục, trong khi thiếu trầm trọng nhân lực, Nhật Bản phải tăng tuyển dụng lao động nước ngoài. Thưa quý vị, như tin đã đưa trong chương trình chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi và nói chuyện tại Đại học Tổng hợp San Francisco, gọi tắt là USF. Tính đến thời điểm hiện tại thì số lượng sinh viên Việt Nam đứng thứ 3 trong số các sinh viên quốc tế của trường Đại học San Francisco.
Thủ tướng cho biết chuyến công tác lần này của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam càng có ý nghĩa hơn khi Việt Nam Hoa Kỳ đang kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược 2013-2023 và vừa nâng cấp lên khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm của ngài Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam vừa qua. Theo Thủ tướng, tuyên bố chung của lãnh đạo hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ đã nhấn mạnh hợp tác giáo dục đào tạo là một trong những trọng tâm của quan hệ song phương, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển.
Về phần mình, Việt Nam xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu với chủ trương thúc đẩy học tập suốt đời. Đào tạo nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược. Thủ tướng cho biết Việt Nam luôn mong muốn tìm kiếm mở rộng các cơ hội hợp tác phát triển với các cơ sở giáo dục đào tạo của Hoa Kỳ, trong đó có Đại học San Francisco. Chiều ngày 18 tháng 9, tại San Francisco, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã tiếp đoàn chính trị gia các thành phố vùng vịnh San Francisco, bang California do bà Senthao, thị trưởng thành phố Oakland, dẫn đầu nhân dịp Thủ tướng tới Hoa Kỳ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 78.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền và nhân dân thành phố San Francisco đối với đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Bà Senthao chia sẻ với Thủ tướng vùng vịnh San Francisco có cộng đồng người Việt Nam lớn mạnh, được chính quyền bang và các thành phố ủng hộ, tạo điều kiện là ví dụ điển hình về việc những người con của Việt Nam trở về tham gia xây dựng quê hương. Bà Senthao cũng bày tỏ mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với những doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Hoa Kỳ, trong đó có hãng xe ô tô VinFast.
Thủ tướng khẳng định việc tăng cường hợp tác chia sẻ lợi ích cùng nhau xây dựng và phát triển đất nước là biện pháp hiệu quả, thực chất để triển khai khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ và góp phần quan trọng để hai nước khắc phục hậu quả chiến tranh. Sáng nay, Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam 2023 với chủ đề Tăng cường năng lực nội sinh kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững đã chính thức diễn ra. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, chúng ta đã đi được nửa nhiệm kỳ 5 năm giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh thế giới đang diễn biến phức tạp, khó lường.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chính nhờ các chính sách, giải pháp đúng đắn kịp thời, chưa từng có tiền lệ thời gian qua. Nhìn tổng thể nửa nhiệm kỳ qua, Việt Nam đã cơ bản vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức trước những cơn gió ngược và đạt được nhiều kết quả khá quan trọng và toàn diện. Song, theo Chủ tịch Quốc hội, mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, có thể nhận thấy nền kinh tế đang còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
Căn cứ các đề xuất kiến nghị và giải pháp, ngay sau khi kết thúc diễn đàn, ban tổ chức diễn đàn sẽ xây dựng báo cáo tổng thuật gửi tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ ban ngành và địa phương để phục vụ kịp thời kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và công tác hoạch định thực hiện chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hôm nay, Hội nghị An toàn và Khai thác Hàng không Thế giới năm 2023 do Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA tổ chức đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.
Với chủ đề lãnh đạo vào cuộc, thúc đẩy khai thác an toàn và hiệu quả hơn, đây là lần đầu tiên IATA tổ chức một sự kiện tổng thể về công tác an toàn nói chung của ngành hàng không, quy tụ hơn 800 khách mời là đại diện lãnh đạo các hãng hàng không và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hàng không trên thế giới.
Theo kế hoạch, từ ngày hôm nay 19 đến ngày 21 tháng 9, thì hội nghị sẽ có các chương trình làm việc đa dạng, gồm phiên họp toàn thể, thảo luận nhóm, kết nối, chia sẻ thông tin xoay quanh an toàn hàng không.
Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, Chính phủ Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho ngành hàng không, xem ngành hàng không là một trong những động lực của nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư giao thương, phát triển du lịch. Chính phủ cũng coi trọng xây dựng hình ảnh các hãng hàng không của Việt Nam an toàn, thân thiện và là sứ giả của thương hiệu, văn hóa con người và đất nước Việt Nam khi ra trường quốc tế.
Liên tục chương trình là phần cập nhật tin tức thời sự vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, hôm nay đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Trung tướng Nguyễn Xuân Giác, Tư lệnh Quân khu 9 làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác xây dựng khu căn cứ chiến đấu giả định chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ năm 2023. Cùng dự có ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Mặc dù chịu ảnh hưởng về thời tiết, khối lượng công việc rất lớn, song các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố luôn nỗ lực quyết tâm khắc phục khó khăn, tổ chức lực lượng đào đắp hàng trăm mục tiêu đúng yêu cầu kỹ thuật.
Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo kết quả xây dựng khu căn cứ, Trung tướng Nguyễn Xuân Giác, Tư lệnh Quân khu 9 và ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và những nỗ lực của các lực lượng tham gia xây dựng khu căn cứ giả định chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ vào tháng 10 tới đây. Đồng thời, đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo, quy động lực lượng, phương tiện, động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành các hạng mục, điều chỉnh bổ sung một số vị trí công sự trận địa, bảo đảm theo yêu cầu và phải chú trọng đến công tác an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Sáng nay, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức khảo sát công tác quản lý nhà nước về hệ thống giao thông và các quy định đảm bảo về giao thông đô thị trên địa bàn thành phố.
Đoàn đã khảo sát tại dự án cầu Tây Đô, dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ nối quốc lộ 91 và quốc lộ 61C. Do Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư và đánh giá hai dự án này thực hiện đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, hai dự án còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Riêng dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ chưa có nguồn vốn để bố trí do phải điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án. Đoàn cũng yêu cầu chủ đầu tư ưu tiên triển khai thực hiện sớm đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến giáp đường quốc lộ 61C và cầu Ba Láng để đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông vì đoạn tuyến này có lưu lượng xe rất cao.
Đối với dự án trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô quận Ninh Kiều có quy mô đậu xe cho khoảng 1.000 xe ô tô dưới 17 chỗ ngồi và xe mô tô. Đến nay, dự án đã hoàn thành, được các cơ quan quản lý chuyên ngành chấp thuận kết quả nghiệm thu. Ông Nguyễn Văn Dũng, trưởng Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá cao những kết quả của các chủ đầu tư dự án trong công tác quản lý nhà nước về hệ thống giao thông và các quy định đảm bảo về giao thông đô thị trên địa bàn thành phố, đồng thời cũng ghi nhận những kiến nghị của các chủ đầu tư làm cơ sở để tiến hành giám sát trong thời gian tới. Thưa quý vị, sáng nay tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 4, vụ công tác dân tộc địa phương, Ủy ban dân tộc, Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer và quận Ô Môn tổ chức hội thảo giải pháp bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa, tạo sinh kế bền vững cho người nghèo và đồng bào dân tộc Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Thành phố Cần Thơ hiện có 27 dân tộc thiểu số với khoảng 38.000 người, chiếm trên 3% tổng dân số. Trong đó, đồng bào dân tộc Khmer chiếm trên 62% trên tổng số dân tộc thiểu số. Thành phố có 12 chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer và Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ. Đối với đồng bào dân tộc Khmer, ngôi chùa là công trình kiến trúc nghệ thuật, là nơi để đồng bào dân tộc thực hiện nghi lễ của Phật giáo, các lễ hội, tổ chức dạy chữ Khmer và cũng là nơi gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa giáo dục. Thượng tọa Lý Hùng, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer nói:
Vai trò của hội, của học viện cũng như các cấp ngành cũng đang quan tâm làm sao để chúng ta gìn giữ và phát huy bảo tồn các cái giá trị văn hóa chữ viết tiếng nói của đồng bào dân tộc. Đặc biệt là khi mà chúng ta gìn giữ được cái bản sắc văn hóa rồi thì chúng ta có được một cái nghề. Nếu mà chúng ta biết được cái ngôn ngữ thì nó rất là bổ trợ cho cái văn hóa của dân tộc. Do vậy thì cái hướng tới thì thành phố Cần Thơ chúng ta cũng lưu ý để chúng ta làm sao mà có được cái làng nghề sinh kế của các địa phương để giúp cho đồng bào dân tộc Khơ Me. Đặc biệt là vai trò của nhà chùa chúng ta gìn giữ chữ viết tiếng nói để bảo tồn.
Tuy nhiên, việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho đồng bào Khơ Me vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn một số hạn chế nhất định. Cơ sở vật chất, giáo viên phục vụ cho công tác dạy chữ Khơ Me còn thiếu, công tác tuyên truyền vận động thay đổi nhận thức tự lực tự cường, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh sản xuất trong đồng bào dân tộc Khơ Me có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Các tham luận và ý kiến trình bày tại hội thảo chia sẻ các nội dung về phát huy vai trò của Học viện Phật giáo Nam Tông Khơ Me trong nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, phát huy việc dạy và học chữ Khơ Me, vai trò của di sản văn hóa trong phát triển du lịch, thực trạng giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc Khơ Me, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần và kinh nghiệm thoát nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc Khơ Me. Ông Nguyễn Hữu Phúc, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thới Lai cho biết.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng sẽ tiếp tục đồng bộ thực hiện nhiều giải pháp trong cái tạo sinh kế cho đồng bào người dân tộc. Trong đó thì khơi gợi cái ý thức tự vươn lên trong đồng bào người dân tộc, kêu gọi cái sự cộng đồng trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương, cán bộ giảm nghèo và đặc biệt là cái sự hỗ trợ phiên răng của các cái vị sư sãi trong các chùa Nam Tông Khơ Me.
Việc phát triển sinh kế, cải thiện đời sống người dân gắn với nét đẹp văn hóa phum sóc tạo nên giá trị để phát triển du lịch cho đồng bào Khơ Me. Những thế mạnh này đã trở thành động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào. Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ nhấn mạnh:
tạo sinh kế đối với người nghèo luôn là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng đối với mặt trận các cấp. Trong cái chương trình và mục tiêu chung để tạo sinh kế cho người nghèo thì có một nội dung cũng không kém phần quan trọng, đó chính là phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc tôn giáo để mà giúp cho bà con có đạo, những người trong các cái dân tộc có cái sinh kế vươn lên làm giàu.
Các báo cáo cũng cho rằng thời gian qua việc tuyên truyền bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc Khmer còn hạn chế. Kinh phí đầu tư còn ít, việc thực hiện các chính sách, đề án, dự án về công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc Khmer còn chậm. Các tham luận cũng thống nhất, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Khmer cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa. Trong điều kiện sẵn có định hướng rõ hơn, cách thức thực hiện cụ thể hơn sẽ tạo ra kết quả rõ nét hơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên được phát động từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10 năm nay. Đối tượng dự thi là đoàn viên thanh niên, học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên các trường đại học cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Nội dung cuộc thi liên quan đến các văn bản luật, luật thanh niên, luật giáo dục, luật giao thông đường bộ, luật phòng chống ma túy, luật an ninh mạng, luật bình đẳng giới, kiến thức pháp luật về phòng chống bạo lực học đường và các văn bản có liên quan. Về cách thức đăng ký dự thi, cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn. Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tiếp trên website tìm hiểu pháp luật hssv.cần thơ.gov.vn hoặc có thể thực hiện quét mã QR bằng điện thoại thông minh để nhận diện vào website dự thi.
Xác định dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ hàng đầu trong phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, Ủy ban Nhân dân phường Long Hòa, quận Bình Thủy đã và đang tích cực cung ứng tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong lĩnh vực bảo trợ xã hội để các đối tượng được thụ hưởng nhiều tiện ích, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp và hiện đại. Ông Nguyễn Hoàng Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Hòa, quận Bình Thủy cho biết.
Thì mức độ giải quyết thì Ủy ban phường đã thực hiện cái giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến theo quy định, giống như nộp hồ sơ trực tuyến. Cái hình thức này thì người dân không phải mất thời gian đi lại và công chức chuyên môn tiếp nhận giải quyết kịp thời, trả kết quả hồ sơ trước hẹn, đạt 100% hồ sơ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội.
Thực hiện tinh thần đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến của thành phố Cần Thơ nói chung, ngành lao động thương binh và xã hội thành phố nói riêng đối với giải quyết chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân phường Long Hòa ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ của công dân có liên quan, cán bộ chuyên trách đã tư vấn, hướng dẫn về dịch vụ công trong tiếp nhận và trả kết quả, giúp người dân thuận lợi hơn khi thực hiện thủ tục hành chính về bảo trợ xã hội. Bà Nguyễn Thùy Trang, ngụ khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy nói:
Hôm nay tôi đến là nhận kết quả hồ sơ của người khuyết tật về mẹ tôi bị nằm một chỗ bị nặng. Giải quyết hồ sơ cho bà con trực tiếp như vậy với dịch vụ công thì rất là thuận lợi và tốt cho mọi người.
Ủy ban nhân dân phường Long Hòa còn phân công cán bộ trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến các lĩnh vực thực hiện tại địa phương, trong đó có bảo trợ xã hội, giúp người dân hiểu và thực hiện khi có nhu cầu. Ông Nguyễn Thái Dương, ngụ khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa, quận Bình Thủy chia sẻ:
Nhà nước có tổ chức ra cái dịch vụ công á, nó có rất nhiều cái điểm thuận tiện cho bà con nông dân. Người ta đi tới cái cơ quan công quyền á, gặp nhiều khó khăn thì có thể người ta ngồi tại nhà mà người ta cũng chẳng tìm hiểu được những cái thông tin hồ sơ thủ tục hành chính.
Song song đó, công tác tuyên truyền phổ biến dịch vụ công trực tuyến về bảo trợ xã hội được Ủy ban nhân dân phường Long Hòa lồng ghép trong sinh hoạt của các hội, đoàn thể để từng cán bộ hội viên là cánh tay nối dài tuyên truyền đến người dân nắm vững và thực hiện. Phường Long Hòa hiện có 649 đối tượng bảo trợ xã hội hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết 34 hồ sơ bảo trợ xã hội trên cổng dịch vụ công trực tuyến đúng thời hạn quy định. Tại điều 5 Nghị định 20/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gồm trẻ em dưới 16 tuổi, không có nguồn nuôi dưỡng, trẻ em không có người nuôi dưỡng đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, cao đẳng đại học, văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc, nhưng không quá 22 tuổi. Trẻ em nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, đơn thân đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng quy định tại mục 1, 3 và 6 đang sống tại địa bàn xã, thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn. Người nhiễm HIV thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng. Quận Bình Thủy hiện có 3.625 người thụ hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Thời gian qua, ngành lao động thương binh và xã hội quận đã thực hiện đầy đủ kịp thời việc giải quyết chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội trực tiếp và qua cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định của pháp luật và chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Kết quả từ đầu năm đến nay, quận Bình Thủy tiếp nhận 42 hồ sơ bảo trợ xã hội trên cổng dịch vụ công. Trong đó đã giải quyết 40 hồ sơ, đang giải quyết 2 hồ sơ. Ông Dương Đình Ngân, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Bình Thủy cho biết:
Phương hướng công tác này thì phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, là coi như là tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến để cho người dân hiểu biết.
Thưa quý vị, dịch vụ công trực tuyến mang nhiều tiện ích cho người hưởng chính sách bảo trợ xã hội, giúp tiết kiệm thời gian chi phí đi lại, giải quyết thủ tục hành chính, tăng tính công khai minh bạch của thủ tục hành chính, giảm khối lượng công việc cho cán bộ chuyên trách, góp phần thực hiện cải cách hành chính của ngành lao động thương binh và xã hội thành phố Cần Thơ ngày càng hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ công dân. Làm sao để diêm dân sống được với nghề muối? Đây là câu hỏi quen thuộc rất nhiều năm nay. Mỗi khi nhắc đến nghề làm muối và những người làm muối ở nước ta. Vậy nhưng trong khi hàng chục ngàn diêm dân phải chịu cảnh giá muối bấp bênh, nhiều lúc thấp dưới giá thành, mỗi năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hàng tỷ đô la tiền muối.
Lý giải về hiện trạng này, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, nhu cầu tiêu thụ muối nước ta vào khoảng 1,5 đến 1,6 triệu tấn mỗi năm, nhưng sức sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 1 triệu tấn, chủ yếu là muối ăn, còn muối cho công nghiệp và y tế vẫn phải nhập khẩu với khối lượng từ 400.000 đến 600.000 tấn mỗi năm. Do muối sản xuất trong nước chưa đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng, cũng như sức cạnh tranh về giá.
Thiếu khoảng 1/3 nhu cầu của thị trường để tăng số lượng, đề án phát triển ngành muối của chính phủ đặt ra kế hoạch mở rộng diện tích muối từ 12.500 hiện nay lên 14.500 hecta vào năm 2030. Muối công nghiệp chiếm 1/3 số này, nhưng đi kèm với đó là đòi hỏi những cải tổ cả về mặt chất lượng.
Để đạt được mục tiêu năm 2025-2030, ngành muối Việt Nam hiện đại ngang tầm các nước khu vực, đáp ứng nhu cầu muối trong nước, từng bước thay thế lượng muối nhập khẩu và tiến đến xuất khẩu muối thì cần liên kết chặt chẽ hơn.
Trong khi đó, cà phê Việt Nam hết hàng dù giá xuất khẩu tăng cao. Hiện thì cà phê đang cuối vụ nên dù doanh nghiệp có muốn thu mua cũng không có hàng.
Theo thông tin từ Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, giá cà phê đang ở mức cao nhất trong vòng 30 năm qua, sắp xỉ mức 70.000 đồng một ký cà phê nhân tại các vùng nguyên liệu, nhưng cà phê Việt Nam lại đang hết hàng để bán. Cụ thể, lượng cà phê xuất khẩu từ tháng 8 tháng 9 đang giảm dần so với cùng kỳ năm ngoái và dự báo tiếp tục giảm. Hiện cà phê đang cuối vụ nên dù doanh nghiệp có muốn thu mua cũng không có hàng.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nếu lượng cà phê xuất khẩu những tháng cuối năm bằng với cùng kỳ năm trước và giá xuất khẩu bằng với những tháng đầu năm, lượng cà phê xuất khẩu cả năm nay sẽ đạt khoảng 1,7 triệu tấn, trị giá là 4,2 tỷ đô la. Đây sẽ là mức kim ngạch kỷ lục mới của ngành cà phê Việt Nam. Nguồn cung đường trên thế giới cũng đang đối mặt với nhiều căng thẳng bắt nguồn từ những hệ quả của tình trạng mất mùa tại Ấn Độ.
Giá đường thế giới tuần qua có lúc đã đạt mức đỉnh trong vòng 12 năm trước khi quay đầu giảm nhẹ. Thông tin chính phủ Ấn Độ sẽ cấm xuất khẩu đường từ tháng 10 cho tới nay vẫn chưa chính thức nhưng đã đẩy thị trường đường vốn đã căng thẳng nguồn cung trở nên càng biến động.
Một số ước tính cho rằng thị trường đường thế giới trong năm nay và năm tới sẽ thiếu hụt tới gần 5,5 triệu tấn đường. Ấn Độ là quốc gia xuất khẩu đường đứng thứ hai thế giới sau Brazil. Vụ mùa vừa qua, những vùng sản xuất đường của Ấn Độ đã mất mùa khi lượng mưa sụt giảm so với bình thường. Thái Lan, quốc gia xuất khẩu đường thứ ba thế giới, sản lượng đường vụ mùa này dự báo cũng giảm hơn 30% vì khí hậu khô hạn. Liên quan tới vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngày hôm qua 18 tháng 9, công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam cho biết đã hoàn tất thủ tục chi trả cho một gia đình có người thân không may qua đời trong vụ cháy vào ngày 15 tháng 9 vừa qua và sẽ hoàn tất chi trả tiếp hai trường hợp khác trong ngày 19 tháng 9, tức là ngày hôm nay.
Tổng số tiền chi trả ước tính khoảng 4,5 tỷ đồng. Công ty này cũng đang tiếp tục làm việc để xác minh tình trạng các khách hàng còn lại nhằm hỗ trợ chi trả nhanh nhất nếu có. Cùng đó, các công ty bảo hiểm bao gồm nhân thọ và phi nhân thọ khác cũng đang tích cực khẩn trương ra soát danh sách nạn nhân để hỗ trợ kịp thời.
Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng cho biết hiện Hiệp hội đang phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm để nhanh những công việc có liên quan nhằm kịp thời giải quyết quyền lợi bảo hiểm về người và tài sản đối với các nạn nhân tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hội viên. Thưa quý vị, hiện thì nhiều tân sinh viên bị dính bẫy lừa đảo trực tuyến khi mà tìm nhà trọ, làm thêm, thậm chí là học thêm, buộc các trường đại học phải liên tục đưa ra cảnh báo.
Thông báo lịch học, địa điểm kèm cả hướng dẫn cách đóng học phí quân sự, một email đã được gửi đến nhiều sinh viên dưới danh nghĩa của một trường đại học, thậm chí đã có sinh viên chuyển tiền. Thế nhưng email này là lừa đảo, đây chỉ là một trong nhiều chiêu trò lừa đảo trực tuyến mà các tân sinh viên phải đối mặt.
Trước các chiêu thức ngày càng tinh vi, hàng loạt trường đại học đã gửi thông báo cảnh báo đến các tân sinh viên nhà trường với nhiều hình thức khác nhau. Thậm chí để tránh việc sinh viên tìm đến các trang tin giả mạo, các trường còn gửi danh sách các kênh thông tin truyền thông trang tin chính thống đến từng sinh viên.
Dù các thủ đoạn lừa đảo không mới, thế nhưng vẫn có nạn nhân sập bẫy. Lời khuyên với các tân sinh viên là cả sinh viên phải luôn tỉnh táo trước bất kỳ lời mời từ mạng xã hội mà phải đặt cọc tiền trước.
Trong lĩnh vực y tế, thưa quý vị, hiện đang là thời điểm có nhiều bệnh lây nhiễm xuất hiện và lây lan trên diện rộng. Ghi nhận tại khu khám yêu cầu 2 khu dịch vụ bệnh viện Di động 1 thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày qua có hàng trăm bệnh nhi tới khám bệnh, trong đó số ca nghi mắc tay chân miệng bệnh viêm đường hô hấp có chiều hướng gia tăng. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Cao Minh Hiệp, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Di động 1 thành phố Hồ Chí Minh, lũy tính từ đầu năm đến nay thì tại các khu khám bệnh của đơn vị này đã tiếp nhận điều trị hàng chục ngàn trẻ em mắc các bệnh truyền nhiễm.
Cụ thể, bệnh sốt xuất huyết ghi nhận trên 3.000 trẻ, tay chân miệng gần 20.000 ca, 428 ca nặng. Riêng số trẻ mắc bệnh cúm có tới gần 210.000 ca, tăng gần 60.000 ca so với cùng kỳ năm 2022. Bệnh viêm phổi do nhiễm vi khuẩn không điển hình Mycoplasma có 38 ca phải nhập viện điều trị nội trú. Số người cao tuổi mắc bệnh hô hấp cũng đang gia tăng. Bình thường, mỗi phòng khám của khoa nội hô hấp Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh khám từ 40 đến 50 bệnh nhân một ngày, nhưng nay có thời điểm từ 65 đến 80 bệnh nhân một ngày. Ước tính số ca mắc bệnh hô hấp phải nhập viện điều trị nội trú trong những tuần qua tăng từ 25% đến 30%, chủ yếu là bệnh nhân có bệnh lý nền như hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, suy tim, đái tháo đường, vân vân.
Như đã đưa tin, số ca sốt xuất huyết tại miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội tiếp tục tăng mạnh trong những ngày gần đây.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết vẫn đang tiếp tục tăng mạnh với hơn 2.000 ca một tuần, tăng gấp đôi so với tuần cuối tháng 8 năm 2023. Có nhiều địa phương đã nhiều năm không xuất hiện sốt xuất huyết, cũng đã có bệnh nhân nhập viện điều trị. Một số bệnh nhân diễn biến nặng do có bệnh nền, bệnh nhân đang điều trị bệnh khác bằng thuốc chứa corticoid liều cao, hoặc phụ nữ mang thai, không ít bệnh nhân nhập viện muộn do chủ quan tự điều trị tại nhà.
Theo thống kê, chỉ có khoảng 6-10% số ca mắc sốt xuất huyết diễn biến nặng. Song các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không được chủ quan, đặc biệt là không được lạm dụng việc truyền dịch khi điều trị tại nhà. Việc truyền dịch phải được thực hiện bởi các nhân viên y tế có chuyên môn và tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Sáng nay tại kỳ họp lần thứ 11, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Nhân dân thành phố đã trình dự thảo nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi một số hoạt động y tế dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025.
Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc ban hành nghị quyết nhằm phát huy các kết quả đã đạt được của chương trình mục tiêu y tế dân số giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nội dung chuyên môn trong giai đoạn tới trong phòng chống dịch bệnh và sức khỏe cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và thực hiện các cam kết quốc tế.
Trong đó dự kiến chi hỗ trợ cho người làm mồi và người đi bắt mũi đêm 130.000 đồng một người một đêm, chi hỗ trợ cho người trực tiếp phun tẩm hóa chất diệt mũi bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng tính theo ngày do chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Chi hỗ trợ cho người trực tiếp thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, lăng quăng tại hộ gia đình và trong các đợt tổ chức chiến dịch, không kể thành viên của hộ gia đình. Tại Đồng Nai, theo Sở Y tế tỉnh cho biết, dịch đau mắt đỏ bùng phát từ đầu tháng 8 đến nay chưa có chiều hướng giảm. Thống kê từ đầu năm đến nay, Đồng Nai ghi nhận gần 18.000 ca đau mắt đỏ, trong đó có 61 ca điều trị nội trú, còn lại điều trị ngoại trú.
Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Văn Phúc, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai, từ khi các cháu học sinh tự trường, bệnh có xu hướng lây lan nhanh. Do đó, người dân không nên chủ quan mà cần thực hiện theo khuyến cáo của ngành y tế để phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Cho đến nay, chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và những người bị đau mắt đỏ rồi vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh.
Sáng nay, ông Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, bệnh nhi mắc bệnh Whitmore ở xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương đã tử vong.
Bệnh nhi sinh năm 2008, điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa từ ngày 4 tháng 9. Theo điều tra dịch tễ của Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 8, bệnh nhi có biểu hiện đau họng, ho, sốt cao, uống nhiều nước, sụt 7kg trong vòng 10 ngày. Gia đình tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không đỡ. Ngày 4 tháng 9, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch. Xét nghiệm cấy máu phát hiện bệnh nhi có vi khuẩn gây bệnh Whitmore.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Hôm qua, một vụ tai nạn xe khách thảm khốc đã xảy ra tại khu vực Huancavelica ở miền Nam Peru, khiến cho 25 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Chiếc xe khách chở hơn 50 người đã gặp nạn tại địa phận quận Anco khi đang trên đường từ thành phố Huanta ở tỉnh Ayacucho tới vùng Junin. Điều tra sơ bộ cho thấy lái xe đã không làm chủ được tốc độ khi vào cua, khiến xe lao xuống vực sâu khoảng 200 mét.
Ngoài số người thiệt mạng, 31 người còn lại đều bị thương, trong đó có 3 trẻ em. Tất cả những người may mắn sống sót đã được đưa tới cơ sở y tế gần nhất. Thổ Nhĩ Kỳ đã cho nổ 9 tòa nhà bị hư hại do động đất ở thành phố Malatya, trong bối cảnh nước này vẫn đang nỗ lực phục hồi sau thảm họa động đất hồi tháng 2 vừa qua.
Công ty phá dỡ cho biết 1.660 kg chất nổ đã được kích nổ để phá hủy các tòa nhà 15 tầng. Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy các tòa nhà bị hư hại nặng nề do động đất đã sụp đổ chỉ trong vài giây sau khi được kích nổ. Đây là một trong số các biện pháp tái thiết của Thổ Nhĩ Kỳ. Các tòa nhà được xây dựng sau này sẽ phải đảm bảo các biện pháp an toàn chặt chẽ nhằm giảm thiểu thương vong trong trường hợp xảy ra động đất.
Thưa quý vị, tỷ lệ thất nghiệp của người trẻ Trung Quốc đang cao kỷ lục. Nguyên nhân là do tốc độ tăng trưởng kinh tế đang chậm lại. Các doanh nghiệp thận trọng hơn trong phát triển kinh doanh, từ đó giảm nhu cầu tuyển nhân sự.
Sức ép kiếm việc những ngày này càng khó khăn hơn khi mùa hè có thêm khoảng 11 triệu sinh viên mới tốt nghiệp gia nhập thị trường việc làm. Sinh viên trường top cũng khó cạnh tranh. Trên mạng xã hội Trung Quốc, nổi bật câu chuyện về các sinh viên vừa tốt nghiệp một trường đại học ở Thượng Hải, top 3 Trung Quốc và xếp thứ 89 thế giới. Các bạn đã gửi 100 đơn xin việc. Cá biệt có những người gửi đến 200 đơn, nhưng chỉ thu về được rất ít lời mời phỏng vấn với tỷ lệ có việc ở mức thấp.
Với sự chuyển dịch trong xã hội hiện nay, tại Trung Quốc cũng xuất hiện xu hướng sinh viên mới tốt nghiệp chưa có nghề nghiệp quay về sống với cha mẹ. Trong khi đó, Nhật Bản đang xem xét nghiêm túc hơn việc tiếp nhận thêm lao động nước ngoài để bù đắp tình trạng thiếu nguồn nhân lực trong nước.
Theo khảo sát thực hiện trong tháng 7 và tháng 8 của Kyodo News, có đến 86% lãnh đạo các thành phố của Nhật Bản cho rằng cần phải tăng số lao động nước ngoài để bù đắp sự thiếu hụt lao động trong nước. Khảo sát này cho thấy tình trạng già hóa dân số và giảm tỷ lệ sinh đang làm thay đổi quan điểm của Nhật Bản đối với lực lượng lao động nước ngoài khi lao động trong nước thiếu trầm trọng ở nhiều lĩnh vực, từ chăm sóc điều dưỡng, nông nghiệp cho đến các lĩnh vực quan trọng khác.
Thưa quý vị, nếu như nhiều lực lượng cảnh sát trên thế giới chọn ngỗng, ngựa, bò hay là chó tham gia các nhiệm vụ duy trì luật pháp và trật tự, thì tại đảo Marajó của Brazil, cảnh sát lại lựa chọn những chú trâu nước để sát cánh trong các hoạt động tuần tra. Số trâu có mặt trong lực lượng cảnh sát đảo Marajó là những con trâu đã được thuần chủng. Chúng nằm trong đàn trâu với số lượng khổng lồ, lên tới gần 500.000 con, cao hơn cả dân số trên đảo, chỉ vào khoảng 440.000 dân. Bên cạnh việc tuần tra, những chú trâu nước còn góp phần tham gia hoạt động truy bắt những kẻ tình nghi ẩn náu trong các khu rừng rậm hoang vu của Marajó, hay là xua đuổi những con trâu hoang đe dọa cuộc sống của người dân. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.